một cử chỉ sơ hở vô ý nào gây dao động tâm hồn, làm thương tâm người đi, nhất định phải nhớ kỹ điều này. Biết như vậy, nhưng không dễ thực hiện, làm sao tránh được tình trạng này? Phải tin Phật, phải quyết tâm cứu độ người thân. Cụ thể ngày ngày khuyên nhau niệm Phật, giảng giải Phật Pháp cho nhiều để con cái và thân nhân trong gia đình hiểu đạo. Người đi hiểu đạo, người hộ niệm hiểu đạo, tâm tâm tương ưng cùng nhau hướng về một hướng chuyên niệm Phật cầu vãng sanh, thì sự việc vãng sanh ắt thành. Gia đình nào mà có con cái thân nhân hiểu đạo là có cả một đại phước báu trên đời. Nên nhớ, người sắp ra đi tinh thần nhiều lúc chao đảo, người hộ niệm phải hiểu ý, phải thành tâm niệm Phật và cầu Phật gia hộ. Chọn người thân nào yêu mến nhất kèm sát bên cạnh để an ủi, khích lệ, khuyên nhủ, nhắc nhở người đi cố gắng niệm Phật, tâm tâm luôn nghĩ về Phật A-di-đà và một lòng cầu sanh về Tây Phương với Phật. Phải củng cố niềm tin, ủng hộ tinh thần cho người ra đi. Ngoài ra tuyệt đối không xen bất cứ chuyện gì khác, tuyệt đối không để người ngoài chen vào hỏi thăm sức khỏe hay chúc lành, chúc bình phục gì cả. Nhất định chỉ có niệm Phật. Ngoài việc niệm Phật, tuyệt đối không cần đến bất cứ một hành động thương yêu, một câu nói đưa đẩy, một ý tưởng cầu an nào cả. Cứ việc vững tâm niệm A-di-đà-phật và thành tâm cầu xin Phật đến tiếp dẫn, thì cái uy đức của danh hiệu Phật sẽ đánh vẹt tất cả mọi cảnh giới, và quang minh của Phật A-di-đà sẽ xuất hiện để tiếp dẫn liền. Ông Châu Quảng Đại mấy năm trước ra đi trong trường hợp này. Một người chưa hề biết Phật là gì, đến cuối đời nhờ phúc đức có duyên may gặp người khuyên niệm Phật, ông chỉ niệm Phật và được hộ niệm 3 ngày đêm. Đức Phật A-di-đà hiện tiền tiếp dẫn. Trước khi buông bỏ xác thân, ông còn cảm ơn được mọi người. Tại sao ông ra đi dễ như vậy? Vì lòng tin đột xuất phát sinh vững mạnh, vì gia đình một lòng tin tưởng nguyện cầu, vì những người hộ niệm đều thành tâm thiện ý. Con người khi dồn vào đường cùng thường phát sinh những tâm linh mạnh kinh khủng. Tinh thần của ông ta dồn hết vào niềm tin Phật, lòng tin lên cao cực điểm, đã đánh vẹt tất cả chướng ngại và ngay tức khắc cảm ứng tới Phật quang. Nếu như lúc đó ông ta không tin tưởng, thì cho dù hàng ngàn người tới hộ niệm cũng khó có thể nào thoát được. Nói đi nói lại, tín, nguyện, hạnh là pháp môn thành Phật, trong đó lòng tin là đầu mối của tất cả vạn sự để đưa về cõi Phật. Thiếu lòng tin đành chịu thua. Cho nên hộ niệm có 2 yếu tố quan trọng. Một là người lâm chung có tin Phật hay không, có quyết tâm niệm Phật đến cùng để tự cầu giải thoát không. Đây là yếu tố quyết định tích cực. Còn những lời niệm Phật chung quanh chỉ là sự phụ giúp cần thiết để giữ chánh niệm cho người đi. Nếu chính người ra đi không tin tưởng hoặc tin lấy lệ, thì sự hộ niệm của những người chung quanh có thể trở nên vô ích. Hầu hết những thư của con từ trước đến giờ phải chăng xoay qua xoay lại cũng chỉ để củng cố lòng tin. Hễ cha má tin vững chắc rồi thì tự nhiên đường giải thoát rõ ràng trước mặt, và cha má biết sẽ làm những gì. Chính con đây là con của cha má, tuổi cũng chưa cao mà con đã chuẩn bị rồi. Con ngày đêm niệm Phật, ngày ngày đều nguyện vãng sanh Tây Phương. Con mong cho được cái ngày Phật A-di-đà thọ ký. Ngài thọ ký ngày nào, con mừng ngày đó. Ai sợ chết, chứ con không sợ chết. Con chỉ sợ chết rồi mình có được về Tây Phương với Phật hay không mà thôi. Nếu hiểu rõ được Phật Pháp, thì cha má sẽ tự tại vô cùng, và chắc chắn ngày đêm sẽ không ngừng niệm Phật để tìm đường về với Phật càng sớm càng tốt vậy. Trở lại chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương, tại sao người ta phải tiếp tục hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau khi bà vãng sanh? Theo lời Pháp của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói khi ra đi có 3 diện vãng sanh không trải qua thời gian cách ấm, nghĩa là vừa dứt hơi thở là người đó đi thẳng đến cảnh giới đã định, trường hợp này không cần đến sự hộ niệm. Ba diện này là: 1. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc; 2. Được sanh về các cõi trời; 3. Bị đọa địa ngục. Còn những đường khác như tái sanh làm người, lạc vào đường ngạ quỷ, súc sanh, đường Atula, quỷ thần, thì con người có thể trải qua một thời gian cách ấm 49 ngày rất căng thẳng. Trước khi rơi vào khoảng thời gian cách ấm, thân thể con người vẫn còn cảm xúc tới 8 giờ sau khi trút hơi thở cuối cùng. Như vậy rõ ràng, một người khi ngưng hơi thở không phải là hết, mà họ vẫn cảm thọ được sự nóng lạnh, đau đớn, âm thanh, cảnh sinh hoạt chung quanh, có thể tới 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt. Trong 3 giờ đầu, họ cảm nhận rất rõ. Cho nên người hộ niệm phải hiểu rõ việc này. Nếu mới thấy người vừa tắt hơi nhào vô níu kéo, lay động thân thể, khóc kể la hét, gây lộn xộn chung quanh, sẽ ảnh hưởng rất lớn vào thần thức người ra đi. Xin nhắc lại, giây phút trước và sau khi tắt thở là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Người ra đi đang đối đầu với những trạng huống rất lạ và kinh khủng. Nào là oan gia trái chủ thù oán nhiều đời nhiều kiếp, nhào vô giật phần đòi nợ, nào là những cảnh giới vừa thiện vừa ác hiện ra. Là lúc cả một cuộn phim từ nhiều đời, nhiều kiếp đang quay lại làm điên đầu người ra đi. Trong kinh Phật giáo Mật Tông nói rất rõ chuyện này. Trong trạng thái đó, nếu thân nhân hiểu Phật Pháp một chút, họ có thể xoay trở tình thế, cứu được người thân thoát khỏi nơi hiểm ác, sanh vào cảnh giới tốt bằng cách một lòng thành tâm niệm Phật phụ trợ người đi. Xui xẻo cho ai không tu hành, không có người hiểu đạo lo liệu, vừa mới ngưng hơi thở chưa kịp nghỉ ngơi thì bị liệng vào nhà xác, bị bác sĩ mổ bụng bung ra khám nghiệm, còn cháu khóc lóc kể lể níu kéo tùm lum vân vân. Những hành động đó làm cho người ra đi đau đớn không chịu nổi, bấn loạn đến cùng cực, nhất là thời khoảng ngay phút lâm chung và sau vài giờ khi tắt thở. Nếu bị tác động mạnh thì chắc chắn không thể nào được sanh nơi cảnh giới tốt, nếu không nói là bị đọa vào tam ác đạo tức thì. Chính vì thế mà phải để yên thân thể, nhẹ nhàng đắp mền cho ấm và thanh tịnh, tiếp tục niệm Phật suốt càng lâu càng tốt, tới 8 tiếng đồng hồ mới chắc được an toàn là vậy. Hiểu được chuyện này rồi, bây giờ xin thực lòng xét lại trong ông bà, thân nhân, bà con của mình từ trước đến giờ, đã thực hiện được chuyện này chưa? Những người còn sống đến ngày hôm nay đã từng làm điều gì vô ý hại đến người thân của mình không? Trong dòng họ mình, liệu có ai đủ điều kiện vãng sanh nơi tốt đẹp chưa? Thưa cha má, không nêu ra thì thôi, nhưng đã nêu ra thì lòng con cảm thấy đau quặn thắt. Chính vì hiểu được chuyện này đã làm cho con kinh hoàng, giật mình và ngay lập tức viết thư ngày đêm khuyên cha má và bà con mình mau mau tỉnh ngộ tu hành, mau mau niệm Phật. Con lo ngày lo đêm, lo đến nỗi ăn không ngon khi cha má chưa trực nhận thấy vấn đề, chưa hạ quyết tâm niệm Phật. Ngày nào cha má chưa niệm Phật cầu về Tây Phương, ngày đó con còn kêu nài năn nỉ quỳ lại cha má, con xin lại cha má cho đến khi nào cha má niệm Phật mới thôi. Cha má cứ nghĩ thử, con ăn học tới đây, con đi đây đi đó tới tuổi này, con lặn lội khắp nơi, con đâu thiếu thốn cực khổ đến nỗi phải bi quan chán đời. Thế mà con khuyên cha má đến nỗi muốn rơi máu mắt vì một tiếng niệm Phật thôi, chẳng lẽ con khuyên ẩu khuyên tả sao? Chẳng lẽ con nghĩ bừa bãi sao? Chẳng lẽ con làm vậy để lấy tiếng sao? Cha má phải thấy rõ ràng rằng chính con đã thấy được đường đi, con đã hiểu rõ được sự giải thoát, con đã thấy rõ sự vi diệu của câu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật. Mỗi lá thư con đưa ra một bằng chứng, mỗi lá thư con kêu đích danh từng người, mỗi lá thư con kể rõ một hiện tượng vãng sanh về với Phật, tất cả sự thật đó đều nhằm mục đích cho cha má thấy, hiểu và tin tưởng để đi. Hễ đi thì chắc chắn được, hễ chần chờ, dụ dự thì chắc chắn bị đọa lạc, khó tìm con đường nào khác để mơ mộng. Cha má thấy rõ không? Tóm lại, những điều quan trọng của sự hộ niệm. Hộ niệm có hai vấn đề: tự hộ và hộ niệm. Tự hộ là tự chính người lâm chung phải một lòng tin tưởng, phải tự niệm Phật, phải thành tâm cầu xin sanh về thế giới cực lạc. Nếu còn khỏe thì niệm Phật ra tiếng theo với người hộ niệm. Nếu yếu thì ráng cố gắng niệm thầm trong tâm, ráng tối đa đừng để bị mê. Có như vậy thì sự hộ niệm sẽ thành công dễ dàng. Hộ niệm là người thân, người biết niệm Phật, trợ giúp cho người đi giữ chánh niệm. Sự hộ niệm phải chân thành, thanh tịnh, tránh mọi sự ồn ào, tối kỵ con cái khóc kể, bi lụy trước mặt người ra đi, cấm người ngoài tới thăm hỏi. Nên niệm 4 chữ, tốt hơn 6 chữ, vì dễ niệm, dễ đạt được 10 câu Phật hiệu liên tục trước phút ra đi. Nhưng cái này cũng tùy thích của đương sự. Không được đụng chạm mạnh đến thân thể người ra đi. Nếu cần, ngay cả cái giường của người bệnh cũng không được đụng tới. Có lúc cần giúp đỡ để trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng, đặt người thân yêu nhất sát bên cạnh, để khi có điều trở ngại thì nhắc nhở niệm Phật cầu về Tây Phương. Còn không thì cứ niệm Phật. Nên có một hình Phật A-di-đà để trước mặt người ra đi, và di chuyển sao cho lúc nào cũng thấy được hình Phật. Tuyệt đối không được có tư tưởng cầu sống lại. Sau khi tắt thở phải tiếp tục niệm Phật suốt 8 giờ nữa là tốt nhất. Sau thời gian này muốn làm gì làm. Nên nhớ trong thời gian 3 tiếng sau khi tắt thở vẫn còn cảm thọ rõ ràng sự đau đớn và sinh hoạt chung quanh. Thưa cha má, những điểm này nên nhớ rõ. Nếu trong làng có ai tin tưởng cha má cũng nên giúp họ thực hiện sự hộ niệm. Cứu được một người về tới Tây Phương cực lạc thì công đức lớn lắm. Công ơn của mình chắc chắn họ không bao giờ quên. Với năng lực một người ở Tây Phương, họ trở lại cứu mình không phải khó khăn đâu. Cứu người tức là cứu chính mình vậy. Tất cả anh chị em trong nhà, nếu có thương cha má, khi đọc đến những lời này, xin tự biết những gì mình cần phải làm. Làm để cứu song thân trả tròn đạo hiếu, làm để tự cứu lấy mình trong mai hậu. Cuộc đời như mộng huyễn bào ảnh, sanh tử, tử sanh là chuyện thường tình, nhưng lại là chuyện tối trọng đại cho huệ mạng con người. Huệ mạng không phải là xác thân này đâu. Xác thân chỉ là cái đồ vật ta lượm nó trong tứ đại về dùng mấy chục năm rồi phải luyện. Cho nên sanh tử không sợ, chỉ sợ tử rồi mình sanh đi đâu. Anh em mình ở xa quá, chỉ thành tâm khuyên tất cả mọi người sớm hồi đầu tỉnh ngộ. Cầu nguyện Phật lực gia trì cho cha má sớm thức tỉnh sự đời, ngộ được đạo pháp, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, để về được với Phật trong một đời này. Nam-mô A-di-đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Brisbane, ngày 10 tháng 8 năm 2001.
Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật.
Lá thư thứ 14. Lời khuyên song thân. Tự chọn cảnh giới tương lai. Kính cha má, hôm trước con mới nhận thư cháu Tuyết, con chị hai. Cháu nói bà nội cháu yếu rất nặng, khó có thể qua khỏi. Bác trong thời gian chờ ngày ra đi đã nghe lời khuyên phát tâm ngày đêm niệm Phật. Nghe như vậy con mừng lắm, vì đây là cơ may hiếm có của bác. Do thiện căn phúc đức lớn nên cuối đời có người đến chỉ đường về cực lạc. Nếu bác đã tin tưởng, đã phát tâm dũng mãnh, biết buông xả tất cả để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cơ hội để cho bác hưởng một đại phúc báo vô cùng vô tận cho một đời người khó có ai so sánh được. Chắc đến giờ này thì cha má đã nhận được cuộn video Hoa Khai Kiến Phật, cuộn phim quay cuộc vãng sanh của cụ Triệu Vinh Phương rồi. Xin cha má hãy coi đi coi lại thật kỹ câu chuyện đó để thấy được sự tối linh nghiệm của pháp tu niệm Phật. Cuộn phim này là cả một bài pháp sống thực, một bài hiện thân thuyết pháp cho những ai còn mập mờ trên đường tu hành. Xin cha má hãy trân trọng suy nghiệm. Đến đây thì coi như con đã hoàn tất được một đoạn đường quan trọng những gì con muốn nói với cha má. Đầu tiên, khi vừa phát hiện một sự thật quý báu là con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, con đường giải thoát trọn vẹn mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh, con bắt đầu viết thư cho cha má hay liền. Con mau mắn viết thư đến nỗi nhiều lúc làm cha bực mình, nhưng thật ra tâm của con cũng chỉ một lòng lo lắng cho cha má. Con sợ chỉ cần chậm trễ một chút là ngàn đời ân hận. Người phát tâm niệm Phật dũng mãnh, cầu sanh về cõi Phật thì có thể thành tựu con đường giải thoát ngay trong một đời này. Vì người đời nay thiếu quá nhiều thiện căn phúc đức, cho nên không có niềm tin vững chắc, khó phát lộ tu tập. Tất cả chỉ vì nghiệp chướng đã quá lớn, tư tưởng kiến giải đã quá nhiều, vô minh quá nặng đã che kín trí tuệ, cho nên họ khó thấy được chân lý. Vì một tâm ý quyết lòng trả hiếu trong đời, còn cố gắng tối đa tìm đủ cách để chứng minh một sự thật quý nhất cho đời người. Bao nhiêu hình chụp, bao nhiêu tài liệu con đều lần lượt gửi về, cũng chỉ muốn để cho cha má thấu rõ. Đến hôm nay cha má đã coi được cuộn video Hoa Khai Kiến Phật thì con nghĩ sự hồ nghi của cha má chắc đã được giải tỏa. Những lời con thường nói như tu hành một đời này thôi viên thành Phật đạo, một đời này thôi thoát ly lục đạo luân hồi, một đời này thôi vượt qua tam giới, một đời này thôi về tới được cõi Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát bất thoái, chờ ngày thành Phật. Những điều này đến nay chắc cha má phải chấp nhận là đúng, vì đã tận mắt chứng kiến một bà cụ lụm cụm 90 tuổi mới phát khởi niệm Phật, 94 tuổi đã an nhiên vãng sanh về Tây Phương với Phật, rõ ràng trước mắt. Thưa cha má, trước Phật tiền, con đã phát nguyện quyết tâm cứu độ cha má. Con nguyện còn một cơ hội, con còn cứu. Còn một hơi thở, con còn tìm cách cứu cha má. Mong rằng sự thành tâm của con cảm ứng được đến cha má. Bị hiểu lầm, bị chê trách, bị đánh giá sai, bị chửi mắng, con không ngại. Vì dù sao đi nữa, con cũng chỉ có khả năng cứu cha má trong đời này thôi. Qua khỏi đời này, con không còn cách nào cứu được cha má nữa. Tất cả sự thương tâm đối với ông bà dòng họ mình, con đã thấy rõ, nhưng đã lỡ rồi, đành chịu thua cuộc. Ông bà mình thua cuộc không phải ông bà mình không tu, nhưng thua cuộc vì tu không đúng cách. Tu lòng vòng để hưởng ba thứ phước báo nho nhỏ, chứ không tu theo đường giải thoát trần lao, không tu theo đường chánh giác thành Phật. Khi hiểu được con đường giải thoát rồi, con mới thấy rõ ràng hiện nay còn rất nhiều người vẫn còn mê man trong những phép tu đọa lạc, thật đáng thương. Cha má ơi, đời này ai tu nấy đắc, chắc chắn trên vũ trụ này không ai có thể tu thế cho ai được cả. Khổ đau hay sung sướng tự chính mình chọn, cực lạc hay đọa lạc tự chính mình tìm, tự do hay địa ngục do chính mình đi. Cảnh giới tương lai của mỗi người tự cá nhân mình xây dựng lấy. Chư Phật đại từ đại bi cũng chỉ có thể tăng thiện duyên cho mình, bày vẽ con đường cho mình đi. Phật sắp đặt sự gia trì trên con đường đó, hễ mình bước theo con đường đó thì hướng được sự gia trì. Mình đi lạc đường tự mình phải quay trở lại, chứ chư Phật không thể đi giùm cho mình được. Con thương cha má, con chỉ giúp được bằng lời, chứ con cũng chẳng làm được gì khác. Sự nghiệp thế gian còn có thể cho nhượng để hưởng tạm bợ một vài năm rồi chết, chứ sự nghiệp xuất thế gian thiên trường vĩnh cửu tự cha má phải làm lấy. Con vì chữ hiếu đã nói cạn lời cạn ý rồi, xin cha má muôn ngàn lần cẩn thận. Con xin nhắc lại, trong thời mạt pháp này chỉ có niệm Phật, niệm Phật A-di-đà và ngày ngày cầu xin về cảnh giới Phật thì cha má mới thoát được khổ nạn cuộc đời. Niệm Phật mới về được cảnh giới Phật. Ngoài ra không tìm ra một pháp môn nào khác có thể thay thế được đâu. Trong những thư trước, con đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Bà bác mẹ anh Hai Nhung trong những ngày thoi thóp cuối cuộc đời đã phát tâm niệm Phật. Đúng như cháu Tuyết nói, ngày đêm nội cháu niệm Phật thì đường về với Phật đang nằm trong tầm tay của bác. Con đã viết thư cho cháu Tuyết và khuyên cháu cố gắng giúp nội của cháu rồi. Có lẽ con sẽ viết thêm thư để khuyên anh Hai hỗ trợ, hoặc nói thẳng với bác để củng cố niềm tin. May ra con cứu được một người. Sau khi đã tận mắt coi được người vãng sanh về Tây Phương với Phật, thì con nghĩ bao nhiêu câu hỏi gì liên quan đến có hay không có vãng sanh đã được giải tỏa. Cha má cũng nên phát tâm giúp bà con cô bác trong làng tu hành. Đây là một công đức rất lớn để làm tư lương lót đường cho ngày vãng sanh của cha má. Hôm trước, chị Hai cũng có ý nguyện đi khuyên bà con niệm Phật. Con rất mừng. Một khi thiện căn đã phát, thì phước báo cũng phát sinh ra, hướng dẫn cho nhiều người tu tập thuộc về công đức vô lậu. Đây là công đức bố thí pháp quý nhất trong các loại bố thí. Tại sao niệm Phật được thành Phật? Thực ra pháp Phật để lại cho chúng sanh vô tận vô biên, pháp nào cũng vi diệu cả. Chính vì thế mà có rất nhiều người cứ lý luận rằng tu nào cũng là tu, pháp nào cũng là pháp Phật. Nói vậy coi chừng bị hớ mà không hay. Trong lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng: có người cho rằng đạo nào cũng là đạo, miễn làm lành lắm dữ là được, miễn có chỗ gửi gắm tinh thần là tốt rồi. Đây là một sai lầm rất lớn, không những làm hại mình mà còn hại đến người khác. Vì người không học Phật thì vĩnh viễn không có cơ hội giải thoát. Ta nên nhớ, ngoài những pháp hữu lậu thế gian, vẫn còn có pháp xuất thế gian, có thể siêu phàm nhập thánh, một đời thoát ly sinh tử, chứng đại bồ đề viên mãn Phật đạo. Có thể nói rằng đạo nào cũng tốt thì có thể đúng, vì hầu hết đạo giáo nào cũng khuyên làm lành lánh dữ, chứ còn nói đạo nào cũng giải thoát thì không thể đúng được. Cũng như nói có học thì tốt là đúng, nhưng không thể nói có học là được cấp bằng tiến sĩ thành bác sĩ được. Học tiểu học sẽ được cấp tiểu học, học đại học sẽ có bằng cử nhân, học tiến sĩ mới có bằng tiến sĩ. Tu đạo cũng vậy, Phật giáo có vô lượng vô biên pháp môn, nhưng tu pháp nhân thừa thì nhiều lắm cũng chỉ được làm người trở lại. Tu thiên thừa thì nhiều lắm cũng sanh lên một cõi trời. Tu tiên thì làm được ông tiên sống dai hơn thiên hạ một chút. Tất cả phép tu đó, theo Phật nói, cũng chỉ hưởng được chút phước hữu lậu nào đó để chờ ngày đọa lạc mà thôi. Muốn thành Phật, phải tu pháp môn thành Phật. Pháp môn nào là thành Phật? Là Đại Thừa Phật Pháp. Niệm Phật là pháp tối thượng cực tôn trong Đại Thừa Pháp. Người học tiến sĩ thì dù có dở cho mấy thì họ cũng được bằng cử nhân. Người học tiểu học thì dù có giỏi tuyệt luân đi nữa cũng chỉ có bằng cấp lớp 5 là cùng. Người tu pháp thành Phật thì cơ hội thành Phật có trong đời. Dù có dở cũng sẽ được thành Bồ Tát. Người tu chỉ nguyện sanh trở lại làm người thì tột bực cũng chỉ được đời sau trở lại làm người, sống thêm vài chục năm trên thế gian rồi chờ ngày chết. Người là cảnh giới thấp nhất trong tam thiện đạo, thiên, Atula, nhân. Như vậy, lỡ tu hành không được tinh tấn, không đủ tiêu chuẩn để được làm người, thì đi đâu? Chắc chắn phải rớt xuống tam ác đạo. Nghĩa là không vào địa ngục thì làm súc sanh, không súc sanh thì chắc chắn thành ngạ quỷ. Ba đường đó khó thể nào trốn thoát. Cả đời tu hành thật khổ cực, sau cùng lại hưởng những thứ hung hiểm tàn tệ mà mình không hay. Như vậy, làm sao tương đương cho được, thì làm sao ta có thể bừa bãi được? Thưa cha má, hôm nay con muốn nói đến việc tại sao niệm Phật được thành Phật, tại sao pháp niệm Phật là tối cực chí tôn như vậy, đã tối thượng viên mãn như vậy, tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni để lại pháp môn này gần 3.000 năm nay rồi, ít người thể hội đến, ít người tu tập? Con sẽ dựa theo kinh điển, dựa theo lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, của chư tổ sư để giải thích, chứ không phải tự ý con nghĩ ra, và cũng để kết thúc lời thư củng cố niềm tin vững mạnh cho những ai muốn tu học Phật. Thứ nhất, căn bản nhất, mình cần phải biết rằng, sở dĩ mình được thành Phật là vì chính mỗi một người chúng ta đều có chủng tử Phật. Nói đơn giản hơn, chính cha, chính má, chính con, tất cả ai ai cũng có tâm Phật cả. Như cha thường nói với con rằng, Phật tức tâm, tâm tức Phật, nghĩa là chính mình là một vị Phật trên đời mà mình không hay biết. Chính vì thế mà bất cứ lúc nào một người bình thường như chúng ta đều có thể thành Phật nếu biết hồi đầu. Ví dụ cho dễ hiểu, nếu con là con của cha má, thì dù con có lưu lạc đến chân trời góc biển nào, con có bất hiếu, hoang đàn, ngỗ nghịch mà từ chối dòng giống, thì con cũng không thể cải đổi dòng máu của con. Nghĩa là trong đời này, con vẫn là con của cha má. Trong bất cứ lúc nào, hễ chỉ cần con quay trở về là ngay lập tức con nhận ra cha má liền. Ngược lại, nếu con không phải là con của cha má, thì dù con có muốn mấy đi nữa, giả dạng đủ cách cũng không thể được. Với khoa học ngày nay, chỉ cần lượm được một sợi tóc thôi, họ cũng có thể truy tầm ra nòi giống, thì làm sao giả dối được? Tương tự, chính vì chân tâm của chúng ta là Phật, cho nên ta mới có thể thành Phật. Thành Phật là thành chính cái tâm Phật của mình, chứ không có gì khác. Trong Kinh Bát Nhã, Phật dạy, vô trí diệt vô đắc. Vô trí là căn bản trí, chính là chân tâm của chính ta. Vô đắc là vô sở đắc, là đắc được chính những cái gì chúng ta đã sẵn có. Một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những năng lực của chính mình được khôi phục. Vì thế cho nên ta thành Phật. Chân tâm ta là Phật, nhưng ta không thành Phật được, chỉ vì ta lăn lộn nhiều đời nhiều kiếp trong vô minh. Cái tâm Phật của ta bị đóng trong cái khung vô cùng kiên cố của trùng trùng phiền não nghiệp chướng. Thành ra ta bị mê muội, không nhận được cái đúng cái sai. Tất cả những cách sống, cách nghĩ thường tình của con người trên thế gian này đều do cái vọng tâm sai khiến hết. Hễ mê thì thích mê muội và ghét chân chánh. Như kẻ có tâm trộm đạo thì thích kết bè với người trộm đạo và rất ghét người hiền nhân quân tử vậy. Sống trong cảnh giới mê muội hàng vô lượng kiếp rồi, cho nên chúng ta sinh ra là mặc nhiên chấp nhận sự mê muội và cho đó là chân lý, không chịu hồi tâm phản tỉnh. Chứ biết hồi tâm trở lại thì cơ hội giác ngộ chỉ là một sớm một chiều thôi chứ có gì đâu. Thứ hai, pháp niệm Phật là pháp môn nhị lực được Đức Phật A Di Đà gia trì và chư Phật trên toàn cõi mười phương pháp giới hộ niệm. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu là ta có thể bắt được đường dây nối liền với lực hộ trì của chư Phật trên khắp pháp giới. Chính vì thế mà sự thành tựu không thể nói hết bằng lời. Nối liền huệ mạng với Phật bằng cách nào? Bằng cách tín, hạnh, nguyện đầy đủ, tin Phật, nguyện sanh về cõi Tây Phương với Phật và niệm Phật tương tục không gián đoạn. Chỉ thế thôi là nối được huệ mạng với Phật. Cha má xét thử có đúng hay không? Bà cụ Triệu Vinh Phương bắt đầu tu lúc nào? Năm 94, lúc cụ gần 90 tuổi, mới bắt đầu tu. Khi nào vãng sanh? Năm 99, lúc cụ 94 tuổi. Cụ biết trước ngày giờ ra đi, cụ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước giờ từ giả, Phật A-di-đà hiện thân quang minh sáng lòa, hương thơm ngào ngạt. Tất cả những hiện tượng này, nếu ai có đọc qua kinh Vô Lượng Thọ đều thấy rằng Phật đã nói rõ ràng cách đây gần 3.000 năm rồi. Nhìn hiện tượng vãng sanh, lấy kinh Phật ấn chứng, mình còn biết được cụ đã vãng sanh lên phẩm vị nào trong chính phẩm hoa sen nữa là khác. Thưa cha má, bà cụ khởi đầu tu hành đã quá trễ, trễ hơn cha má bây giờ. Giả sử lúc đó bà cụ không có lòng tin vững chắc, cứ nói bây giờ mình già rồi, trễ rồi, sắp chết rồi, làm sao tu kịp nữa, thì chắc đến hôm nay thân xác bà cụ cũng đã tiêu tan. Nhưng khổ nhất là không biết huệ mạng mình đang nằm than khóc ở cảnh giới nào đây. Có ai hay ai biết? Thế mà cụ đã bừng lên một ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết tâm về với Phật. Cụ buông xả tất cả để đi, một lòng niệm A-di-đà Phật. Chỉ cần vài năm ngắn ngủi thôi, cụ đã được chính Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký vào năm 98. Một sự quyết tâm thực hiện tính, hạnh, nguyện đầy đủ một thời gian ngắn thôi ở cuối cuộc đời, cụ đã viên mãn Phật đạo, hoàn toàn giải thoát, nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát vào năm 99. Giả sử bây giờ Ngài có thị hiện xuống phàm sớm, thì ngày nay bất kỳ ai gặp Ngài cũng phải quỳ xuống phục lại xin cứu độ, chứ không phải tầm thường. Thế mà người đời chưa tin, nói đến tu hành thì hẹn nay hẹn mai, đổ thừa bị kẹt này kẹt nọ, bị bận lo cho con cho cháu, cho nhân cho nghĩa, lo cho cái nhà miếng vườn, dép dưới giường lên giường, vội biệt, sống ngày nay khó biết ngày mai. Ấy thế tuổi đã xế chiều rồi mà còn tham chi mấy chuyện vụn vặt, mà quên mất cảnh đọa lạc khổ đau hàng ngàn vạn năm sau đó. Rất tiếc là con không cách nào có nhiều cuồng phim quay lại người vãng sanh, vì người ta không cho phép quay, chứ không chắc chắn cũng nhiều phim khác để cho mọi người cùng thấy, để cùng nhau phát tâm niệm Phật. Trong thư trước con có chụp lại cái thông báo và tấm hình của cụ Trần Văn Lâm vừa mới vãng sanh vào ngày 30 tháng 5 năm 2001. Con của cụ thường tu trong niệm Phật đường, về nhà khuyên cha niệm Phật, cụ nghe lời niệm Phật, cụ vãng sanh ở tuổi quá bát tuần. Thật đúng như lời nguyện, hết một báo thân này cùng sanh Cực Lạc Quốc. Quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi chẳng qua là một vài thí dụ thôi, chứ bây giờ mà sưu tầm cho hết thì sách đâu mà chứa đây. Đó là sự thật, không dám nói sai. Thế thì tại sao đến ngày nay vẫn còn ít người biết đến niệm Phật? Người ta không biết là tại vì người ta không muốn biết, hoặc không đủ duyên để biết. Tại niệm Phật đường ở đây đang mở khóa kiết thất niệm Phật từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2001. Trong đó có một vị sư, pháp tự là Thiện Huệ. Tu hơn 22 năm qua tại Mỹ Tho, Ngài qua Canada thăm con gái, vô tình nghe được mấy cuộn video pháp của Hòa Thượng Tịnh Không do chính con đem qua Canada trong tháng 9 vừa qua. Ngài nghe được, chợt tỉnh ngộ, liền cùng với người con gái, chị Diệu Đức, một dược sĩ, bay qua Úc để nhập thất cùng tu và mong được bái kiến Hòa Thượng Tịnh Không. Trong một đêm nghe pháp với thầy Ngộ Thông, Ngài được mời lên phát biểu. Ngài thành thực nói rằng, hơn 22 năm tu hành, nhưng tôi chưa nhận rõ đường đi. Tu thì tu, nhưng không biết đâu để đi, rốt cuộc cứ chạy lòng vòng. Kinh Phật thì có đọc có tụng, nhưng chỉ hiểu đại khái lờ mờ, chứ không rõ đường về Cực Lạc. Ngài nói, cái lỗi này một phần là do các vị thầy của mình không chịu hướng dẫn kỹ. Ngài nói tiếp, nếu tôi không có cơ duyên này, thì đến chết tôi cũng chưa chắc biết được đường nào tôi đi. Ngài Thiện Huệ năm nay tròn 80 tuổi. Thưa cha má, đừng nghĩ rằng cha má đang được con nhắc nhở niệm Phật thì tưởng rằng ai cũng được nhắc nhở như vậy đâu. Cha má thử nghĩ, ngay cả một vị sư xuất gia tu Phật 22 năm qua mà không hiểu, không biết nguyện vãng sanh với câu Phật hiệu, thì làm sao đại chúng hiểu biết đây? Trong nhiều bài pháp, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, thậm chí có nhiều vị xuất gia tu hành rất cao tuổi hạ, nhưng cuối đời vẫn không tin, hoặc không biết câu Phật hiệu để niệm vãng sanh. Ban đầu, con không dám tin, đâu có chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng khi con đi dò hỏi để tìm hiểu, mới giật mình tỉnh ngộ rằng, lời nói này đúng. Ví dụ nhiều người tu Phật cứ nguyện được tái sanh làm vị cao tăng để độ người, tái sanh làm người hiền, nguyện tiêu tai giải nạn, được giàu có, được phước báo, được an lành. Tất cả những lời nguyện đó chỉ có lợi trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Còn có nhiều lời nguyện sai lầm nữa là khác. Nguyện như vậy thì chính họ không được phần giải thoát, tự họ dẫn dắt mình vào con đường hiểm nạn. Vì sao? Vì qua một cuộc cách ấm thì công phu tu hành bị xóa sổ sạch trơn. Đời sau nếu không có cơ duyên thì khó mà gặp lại Phật Pháp để tu tiếp. Cạm bẫy giăng giăng, ma chướng trùng trùng, càng về sau càng kịch liệt hung hiểm, khó cho họ cái cơ hội thoát nạn. Ngay cả những người tu chỉ nguyện thành Phật cũng không viên mãn đường tu. Tại sao? Vì thành Phật khi nào đây? Đời sau hay triệu đời sau, hay tỷ đời sau, tỷ tỷ đời sau, vô lượng vô biên kiếp về sau? Trong khoảng thời gian đó sẽ ra sao đây? Ai cứu mình đây? Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, người phát nguyện viên thành Phật đạo, dù họ có thiện căn sâu dày tới đâu, cũng vẫn còn kém thua thiện căn và phước đức của người phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Người phát nguyện thành Phật mà không phát nguyện vãng sanh Tây Phương thì có thể hàng tỷ tỷ năm sau họ còn lưu lạc đâu đó, còn lăn lộn trong sinh tử luân hồi, chưa chắc đã được may mắn thoát hiểm. Đó là con đường tự tu tự chứng, từng bậc từng cấp để thành Phật. Trong kinh Phật nói phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới viên thành Phật đạo. Thời gian này là thời gian tinh tấn tu hành, chứ không phải tà tà. Nếu tu tà tà thì miễn phần giải thoát. Ví như trong hiện tại họ đã phát nguyện thành Phật, nhưng liệu họ có tu hành tinh tấn chưa thì làm sao dám bảo đảm đời sau sẽ tinh tấn tu hành? Sinh ra ở quốc gia giàu có thì còn đỡ, lỡ sinh ở mấy nước nghèo, hàng ngày không tìm ra muỗng cháo để húp thì làm sao tu hành đây? Còn người nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhờ lực gia trì của Phật A Di Đà, chỉ trong đời này thôi họ có thể được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương. Họ sẽ là Bồ Tát, không còn lo sợ tử sanh, không còn lo bị rơi vào ba đường ác, không sợ bị thối chuyển nữa. Cứ thế họ an nhiên tự tại, hưởng thụ sự sung sướng cực lạc, thần thông biến hóa bao trùm pháp giới. Kinh Phật nói, mỗi ngày có thể dùng thiên bá ức hóa thân, đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, rồi trở về phạn thực kinh hành niệm Phật. Cho nên, trong nhiều kinh điển, Đức Phật Thích Ca dặn chúng sanh phải nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà người ta không tin, nhiều người còn bài bác, nhiều nơi còn chủ trương ngược lại, thì Phật làm gì được bây giờ? Sinh về Tây Phương khó hay dễ? Chỉ cần tính, nguyện, hạnh là đi. Làm sao khó được? Khó hay dễ cứ hỏi bà cụ Triệu Vinh Phương thử coi. Cho nên con thường nói, chính cha má đang hưởng một đại thiện căn phúc báo về nhân duyên, trong đời khó người có được mà cha má không hay. Nếu bỏ mất cơ hội này, xin nói thẳng, bá thiên vạn kiếp sau này chưa chắc cha má còn có cơ hội gặp lại được. Xin cha má muôn ngàn lần trân trọng những lời nói của con để được thoát nạn. Bên trên là nói chung chung, bây giờ con muốn đi thẳng vào thực tế bên cạnh cha, cái pháp tu để trở thành hiền nhân chờ dự hội Long Hoa. Con xin thưa trước rằng, đây không phải là sự kỳ thị, nhưng con cứ theo đúng kinh Phật nói thôi. Vì hội Long Hoa, từ kinh Phật nói ra, Di Lặc Tôn Phật là vị Phật thứ năm thị hiện xuống trần để cứu độ chúng sanh. Ngài là một vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, được bổ xứ thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài tu ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Vì kinh của cha đang tu tập hồi giờ đều dồn vào hội Long Hoa, cho nên con mới nói đến hội này, chứ không phải đương không con nói tới. Xin cha má đọc kỹ để hiểu đường tu tập của mình đang đi đâu. Trong kinh Di Lặc Thượng Sinh và kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật Thích Ca Như Lai thọ ký rằng, Ngài Di Lặc Bồ Tát tu hành tại cung nội viện Đâu Xuất Thiên, thọ 4.000 tuổi. Một ngày trên cung trời Đâu Xuất dài bằng 400 năm ở cõi trần này, tính chung lại là khoảng 57.600.000 vạn năm, tức là gần 600 triệu năm nữa mới hạ sanh xuống cõi trần gian, thị hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ, gọi là Long Thọ, và lập hội Long Hoa. Ngài sẽ thay thế Đức Phật Thích Ca mở ra 3 hội thuyết pháp để độ sanh. Ngoài ra còn rất nhiều kinh Phật Di Lặc khác nói đến điều này. Như vậy, Long Hoa Hải Hội không phải xuất hiện ở thế gian trong một vài chục năm, một vài trăm năm, một vài triệu năm, mà 576 trăm triệu năm nữa mới xuất hiện. Hay nói gọn hơn nửa tỷ năm nữa mới xảy ra tại trần thế này. Một đời người chúng ta trung bình 70 năm. Giả sử một người vừa mới chết là đầu thai trở lại làm người liền để tu hành, thì phải mất hơn 8 triệu đời nữa mới may ra gặp hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Khi chủ trương hướng về Long Hoa Hải Hội, từ trước đến giờ có ai thuyết minh việc này chưa? Có ai tường tận cái thời gian tưởng chừng vô cùng vô tận này không? Thời này là thời mạt pháp, chư Phật sợ chúng sanh không thoát khỏi hiểm nạn của tà ma ngoại đạo đang bủa lưới khắp nhân gian, cho nên quý ngài mới quyết tâm dùng pháp âm A Di Đà Phật để cứu độ tất cả những ai phát tâm niệm Phật, nguyện sanh về cõi Tây Phương để thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: chủng chư thiện căn nguyện sanh Cực Lạc, kiến A Di Đà Phật, giai đương vãng sanh, bỉ Như Lai độ, các ư dị phương thứ đệ thành Phật, đồng thanh diệu âm Như Lai. Phẩm 48, kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là những người có thiện căn nguyện vãng sanh về Cực Lạc sẽ thấy được Phật A Di Đà. Những người vãng sanh này về được nước Phật, từ các quốc độ khác nhau trước sau đều được thành Phật và cùng có tên là Diệu Âm Như Lai. Pháp danh của con là Diệu Âm, của vợ con cũng là Diệu Âm. Hàng ngàn người quy y với Hòa Thượng Tịnh Không đều cùng một pháp danh là Diệu Âm. Cha má à, hãy chuẩn bị vị thế của mình ngay từ bây giờ, chứ cần gì chờ đợi đến ngày vãng sanh. Trong pháp vận của Đức Thích Ca Như Lai trải qua 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Ta đã bước qua ngàn năm thứ hai của thời mạt pháp. Trong thời kỳ này, ta đang sống càng ngày càng lún sâu vào ma nghiệp, càng ngày càng khốc liệt, càng kinh khủng. Tất cả những giáo pháp xuất hiện trong 1.000 năm trở lại đây thuộc về mạt pháp. Ai dám bảo đảm đó là chánh pháp? Gần 3.000 năm trước đây, kinh sách của Phật để lại đã dặn rất kỹ rằng, bắt đầu 2.000 năm sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không, khó tránh đường đọa lạc oan uổng. Trong thời kỳ mạt pháp này, chư Phật luôn luôn xuất hiện để cứu vớt chúng sanh, nhưng cũng có rất nhiều hiện tượng khác xuất hiện song song. Xin cha má phải nhớ kỹ một nguyên tắc để phân biệt là: một, chư Phật Bồ Tát không bao giờ sử dụng thần thông biến hóa đồng bóng. 2. Không bao giờ quý ngài để lộ chân tướng, danh tánh, không bao giờ tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, Hiền. Nghĩa là bất cứ người nào xuất hiện, bất cứ dưới hình tướng nào mà tự xưng, xưng này xưng nọ, phải tuyệt đối kính nhi viễn chi. 3. Nếu đã lỡ bị lộ danh tánh thì tức khắc các ngài thị tịch liền. Nghĩa là người nào đã bị lộ danh tánh mà không đi thì chắc chắn có vấn đề. 4. Các ngài xuất hiện là luôn luôn giảng chánh pháp, làm cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, tu đúng pháp Phật, chứ không khi nào các ngài giảng pháp đối nghịch với Phật hay khai triển xa lìa chánh pháp của Phật. Xin cha má lấy những tiêu chuẩn này để tự kiểm lấy. Như vậy, từ đây cho đến 9.000 năm nữa vẫn còn là thời kỳ độ sanh của Phật Thích Ca Như Lai. Ngài khuyên chúng sanh nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để viên thành Phật đạo. Trong thời kỳ này, tuyệt đối không có một vị Phật nào dám xuất hiện mà lộ danh tánh, vì Phật Phật đạo đồng, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Không thể chư Phật lại đi làm chuyện dẫm chân lên nhau như người thế gian đâu. Bây giờ xét tới tam kỳ phổ độ. Chiếu đúng theo kinh Phật nói, thì kỳ thứ nhất xảy ra chắc chắn phải là gần 600 triệu năm nữa mới có. Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ lập ba hội thuyết pháp độ sanh, gọi là ba kỳ độ sanh. Ngài thuộc hàng đệ tử của Phật Thích Ca Như Lai, làm sao Ngài dám lập kỳ độ sanh trong thời của sư phụ đang hành sự? Như vậy, tam kỳ độ sanh đây chỉ cho tam kỳ mở hội thuyết pháp của Đức Di Lặc Tôn Phật ở hội Long Hoa. Thưa cha má, tu hành cần hiểu thấu lẽ đạo, đừng nên bất cẩn mà khó về sau. Một thời gian hơn nửa tỷ năm không phải là chuyện tầm thường. Lăn lộn khổ đau trong hơn 8 triệu đời, chết đi sống lại chỉ để cầu được thành người, thật có oan uổng không? Xin nghiêm chỉnh xét lại. Riêng con không dám đi con đường đó. Con đi theo con đường của cụ Triệu Vinh Phương năm 99, con đường của ông Trần Văn Lâm mới vừa vãng sanh về Tây Phương ngày 30 tháng 5 năm 2001. Con đường niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Con cố gắng tranh từng hơi thở để niệm Phật, để được 10 câu Phật hiệu trước phút lâm chung, thì con được vãng sanh và thành Diệu Âm Bồ Tát. Ví dụ, nếu bà bác mẹ anh hai nghe lời con, một lòng niệm Phật, một lòng cầu vãng sanh Tây Phương, trong những ngày cuối cuộc đời này nằm trên giường bệnh, mà bác thành tâm sám hối những lỗi lầm trong đời, quyết chí ăn năn hối lỗi, một lòng cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn, và niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, và niệm liên tục không gián đoạn, thì bác cũng sẽ thành Diệu Âm Bồ Tát trong một đời này. Trong khi nếu tu theo con đường nhân hiền để chờ dự hội Long Hoa, thì hàng trăm triệu năm sau, khi người ta đã thành Phật từ hồi nào rồi, mà mình thì vẫn còn lang thang ở một cái xứ sở nào đó, không biết có còn được làm người hay không, có được phước phần để nghe pháp âm của Đức Di Lặc lập kỳ phổ độ không? Xin cha má suy nghĩ kỹ, Đức Di Lặc sẽ thuyết gì? Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ thuyết pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì pháp môn này mười phương ba đời chư Phật đều phải thuyết. Thưa cha má, con nghe nói cha má đã có niệm Phật, con mừng lắm. Thư này con xác định thêm niềm tin thôi. Nhất định cha má phải tin Phật, phải biết gửi trọn vẹn huệ mạng mình cho Phật là hành động đúng và trí huệ nhất, không sai đâu. Niệm Phật và tiếp tục niệm Phật thì ngày thấy Phật không xa. Tuổi cha má đã cao, sức đã yếu, ngoài pháp tu niệm Phật ra không tìm đâu ra pháp nào đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và vi diệu hơn. Bà cụ Triệu Vinh Phương 90 tuổi mới khởi tu còn vãng sanh được, huống chi là cha má. Cụ Trần Quang Việt 82 tuổi mới phát tâm niệm Phật, 86 tuổi vãng sanh trong đầu năm 2001. Tất cả những người thành tâm niệm Phật, không ai không thành Bồ Tát, thì cha má nhất định không được chần chờ nữa nghe. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng danh hiệu chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải thị vô lượng vô biên tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy ngôn từ. Tại sao thế? Vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh và lưu bố tất cả bồ đề tâm, tất cả bồ đề nguyện, tất cả bồ đề hạnh, ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Phật thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo. Phẩm 4. Kinh niệm Phật Ba La Mật. Cho nên, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là toàn bộ Phật Pháp của các Đức Như Lai, vô lượng vô biên công năng, chứa tất cả mật tạng trong đó, chứ không phải thường đâu cha má à. Hòa thượng Tịnh Không thường giảng rằng, chư Phật cũng phải niệm Phật để thành Phật, thì tại sao chúng ta lại không niệm Phật, còn chọn lựa gì nữa đây? Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Phật, là tối thắng trong tất cả 10 phương pháp giới, mà chỉ cần một đời tu hành nhất tâm niệm Phật là được phần vãng sanh, mà còn chờ đợi gì nữa? Cha má kính thương, trong đời này con gặp cha má thì con phải tìm cách trả trọn chữ hiếu làm con. Nhiều lúc vì để thức tỉnh cha má, con đành lấn sang những phần đáng lẽ không nên nói. Tuy nhiên, con tin cha má hiểu con, chư Phật cũng hiểu con và hộ trì cho con, để con làm tròn lời hứa cứu độ song thân. Đến lá thư này là đủ kết thúc giai đoạn củng cố niềm tin cho cha má. Tin thì cha má phải đi, có đi thì tự nhiên đến. Hồi giờ mình cứ lòng vòng trong rừng gai hiểm hóc, không biết hướng thoát thân. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại lộ thênh thang lót bằng vàng để ta về với Phật. Cha má cứ vững lòng tin mà tiến bước thì quang minh của chư Phật đang chờ phía trước. A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 22 tháng 12 năm 2001. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy, các pháp môn tu hành không có pháp môn nào vượt pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu thiện tính nào nguyện mau thành Phật thì không gì bằng tu pháp môn tịnh độ. Lá thư thứ 15. Lời khuyên song thân, cần cẩn thận lúc lâm chung. Kính cha má, thế giới trong tương lai có thể sẽ xảy ra nhiều tai ương hiểm nạn kinh khủng lắm, cường độ có thể khó tưởng tượng chứ không phải tầm thường. Muốn cứu vãn phần nào tình thế này, không còn cách nào khác hơn là khuyên người tu hành cho nhiều, nhờ đó mà xoay chuyển phần nào cái khổ nạn xã hội. Nhưng cứu người không những chỉ thoát khỏi vài cái tai nạn thiên nhiên hoặc sống sót sau vài cuộc chiến tranh là đủ đâu, vì nghiệp chướng vẫn còn đó. Làm sao con người tránh khỏi đọa lạc? Giảm nạn thế gian là sự ảnh hưởng tự nhiên của việc tu hành, còn cứu độ chúng sanh vượt qua tam giới để vãng sanh Tây Phương mới là điểm chính yếu. Hôm Tết nói chuyện được với cha má và anh chị ba, biết được tất cả đều có niệm Phật, làm con mừng lắm. Giác ngộ cuộc đời sớm chừng nào hay chừng đó, đừng để quá trễ tràng thì không còn cứu kịp nữa đâu. Nhưng qua điện thoại, con lại phát hiện một vấn đề khá quan trọng mà con không dám không nói. Đó là chuyện có người niệm Phật vãng sanh, có người niệm suốt cuộc đời cũng không được vãng sanh. Tại sao? Mới đây có một Phật tử hỏi thầy Ngộ Thông như vậy: thưa thầy, con cũng quyết tâm niệm Phật và cầu vãng sanh, nhưng điều kiện để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là khi lâm chung phải được tỉnh táo và niệm cho được 10 câu Phật hiệu. Con thấy 100 người chết, người nào cũng mê man bất tỉnh hoặc quằn quại đau đớn, ra đi thì làm sao niệm Phật được? Điều này làm cho con lo lắng vô cùng và nhiều lúc thấy chán nản, vì làm sao biết mình sẽ được may mắn không bị mê man khi ra đi đây? Để trả lời câu hỏi này, thầy Ngộ Thông đã nghiêm khắc cảnh cáo: coi chừng cô niệm Phật bế hầu bế họng, niệm suốt cuộc đời cũng không thể vãng sanh. Trong nhiều lần khai thị, Hòa thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến chuyện này, rằng có người niệm Phật một thời gian rất ngắn mà được an nhiên vãng sanh về Tây Phương bất thối thành Phật. Có người niệm một ngày cả vạn câu bế hầu bế họng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kết duyên với Phật mà thôi, nghĩa là đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Tại sao vậy? Phần sau đây con xin nói rõ chuyện này, mong cha má cẩn trọng lắng nghe. Anh chị em, bà con, hàng xóm, nếu ai muốn một đời này thành tựu Phật đạo, cũng nên đọc cho kỹ lá thư này để thực hành vậy. Thành tâm niệm Phật 10 câu trước lúc lâm chung thì được Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Đây là lời đại nguyện của Phật A-di-đà, chắc chắn có thật. Đây là diện vãng sanh thấp nhất, đới nghiệp vãng sanh hạ phẩm, nhưng cũng thoát được tam giới lục đạo. Nghe nói như vậy, nhiều người lầm tưởng rằng sự việc này quá đơn giản, cho nên lơ là, thành ra hầu hết bị rớt đài. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng, tại vì oan gia trái chủ, tại vì tâm điên đảo, tại vì mê mang bất tỉnh, vân vân. Có 10 trường hợp lâm chung khó thể vãng sanh, ví dụ như tai nạn bạo tử, chết vì các nạn nước, lửa, trúng gió á khẩu, cọp chụp, té cây, con cháu kêu khóc phá rầy, mê mang bất tỉnh, oan gia phá hoại, bị điên loạn, bị tật nguyền câm điếc. Người có niệm Phật nhưng cuối đời bị vướng vào các thứ trên, khó có thể vãng sanh. Có người may mắn sanh vào thiện đạo, như trở lại làm người, sanh vào cõi trời. Có người vẫn phải đọa lạc vào ác đạo như thường. Nói chung, không thoát khỏi lục đạo. Tại sao vậy? Vì những người này niệm Phật không đúng theo tiêu chuẩn tín nguyện hạnh. Niệm Phật không trung thành, không tin tưởng thì không được sự gia trì, phá không nổi nghiệp chướng, cho nên bị nghiệp chướng lôi đi. Niệm Phật bấy giờ chỉ tạo thêm thiện duyên, làm nhẹ phần nào nghiệp chướng thôi, chứ chưa đủ để vãng sanh. Niệm thì thấy nhiều, nhưng chỉ là miệng niệm chứ không phải tâm niệm, thành ra uy lực của câu Phật hiệu bị mất hiệu lực. Cái niệm lúc lâm chung quyết định đường tái sanh cho đời kiếp sau. Lúc lâm chung chỉ cần nổi lên một ý niệm sân giận, bị lôi vào địa ngục. Một ý niệm tham lam, bị rơi vào hàng ngạ quỷ. Một ý niệm si mê, tức tốc biến thành súc sanh. Còn những nghiệp khác, cả thiện lẫn ác, sẽ vẫn còn đó, chờ gặp duyên khác để mình nhận quả báo. Vì thế, cái trạng thái lúc lâm chung tối quan trọng. Nếu cha má quyết chí vãng sanh, thì phải quyết chí giải trừ những nạn đó, nhất là nạn mê mang bất tỉnh, nạn oan gia trái chủ, nếu không thì khó bề thành tựu. Nên nhớ cái hiểm nạn này, nó đến một cách bất ngờ không báo trước. Mình không biết các thế lực đó, nó đến lúc nào, nó bất chợt hành động để lôi mình trở về trong lục đạo hoặc ba đường ác. Làm sao giải trừ? Thưa cha má, như đã nói, phải thực hiện đúng ba điều kiện tiên quyết: tín, hạnh, nguyện 100%. Tín là tin Phật pháp tuyệt đối, tin chắc chắn mình được vãng sanh, tin chắc vào lời Phật dạy là đúng. Nguyện là ngày ngày cầu nguyện được sanh về Tây Phương khi mãn báo thân. Hạnh là ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Ba điều kiện này thiếu một thì phải bị rớt. Tu hành siêng cần tới đâu cũng bị rớt. Tín, nguyện, hạnh là ba chân của cái đảnh. Một chân yếu, cái đảnh sẽ ngã. Cho nên, người niệm Phật khi niệm tuyệt đối không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Niệm Phật vô ý phạm phải một trong ba điều cấm kỵ này, không được vãng sanh. Nhất là tạp niệm. Khi nói chuyện với cha, vô tình con thấy được cha có tin, nhưng tín tâm không đủ mạnh. Tin không đủ tức là còn hoài nghi, còn nghi thì sinh ra tạp niệm. Có tạp niệm tức là không liên tục niệm Phật. Thế thì cha chỉ hưởng được một số phước báo thiện căn, và đời này chỉ được kết duyên với Phật A-di-đà mà thôi. Nghĩa là đời sau vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, ngày ba đường ác cũng có thể lạc vào như thường. Những người niệm Phật mà còn bị chết trong điều kiện mê mang bất tỉnh, bị những tai nạn, bạo tử, vân vân, thường thường thuộc hạng người không làm tròn đủ tín, nguyện, hạnh. Trong đó, hầu hết đều do tín tâm không đủ mà ra. Nên nhớ, những tai nạn này không phải là do niệm Phật, mà chính là không hưởng được sự gia trì của Phật A Di Đà, nghĩa là mình bị chết theo định số của mình, mặc dù mình có niệm Phật. Định số của mình do đâu mà có? Do nghiệp chướng kết tập từ trong quá khứ tạo nên. Niệm Phật không đúng theo tính nguyện hạnh, chỉ có thể làm nhẹ phần nghiệp chướng quả báo mà thôi. Có người niệm Phật mà tiếp tục làm điều sai trái, tâm địa không thiện lương, có thể bị tội nặng hơn nữa là khác. Còn người trung thành chí thiết niệm Phật, một lòng cầu sanh Tây Phương, thì dù nghiệp chướng có nặng cũng dễ chuyển biến thành nhẹ, hậu báo có kinh khủng cũng thành hiện báo nhẹ, rồi được đới nghiệp vãng sanh. Tất cả những người tu hành trễ tràng như cha má, hầu hết là hưởng cái diện đới nghiệp này. Tin như vậy thì báo thân này cha má viên mãn sở nguyện, nếu không tin tưởng vững chắc sẽ không đi tới đâu hết. Chính vì thế, rất nhiều thư rồi con đều nhắc nhở đến chữ tín, mong cha má phát tâm tin tưởng vững mạnh mà làm theo. Người Phật tử hỏi một sự thật, tại sao thầy Ngộ Thông nghiêm khắc cảnh cáo là coi chừng cô niệm Phật bể hầu bể họng cũng không được phần vãng sanh vậy? Xin thưa, vì con nói như vậy đã tự xác nhận niềm tin không trọn. Vì niềm tin không đủ cho nên còn lo âu về cái chết mê man như bao nhiêu người khác. Trong kinh Phật nói, người thành tâm niệm Phật luôn luôn có 25 vị Bồ Tát hộ pháp ngày đêm bảo vệ, có chư Phật hộ niệm. Một người đã có hàng hộ vệ hùng hậu như vậy mà chưa chịu yên tâm sao? Người khi chết tại sao mê man? Vì nghiệp chướng phá hoại. Tại sao thè lưỡi trợn mắt? Vì oan gia trái chủ nhào tới trả thù, bóp cổ. Muốn biết oan gia trái chủ bao nhiêu, hãy đếm coi trong đời mình giết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con cá. Đó là đời này, còn vô lượng kiếp về trước nữa đã trả hết đâu. Chưa nói đến những người bị mình giết hại, trở thành oan hồn thù mình truyền kiếp. Tại sao khi lâm chung lại la hét thất kinh? Vì bị ma quỷ chụp xé vân vân. Vì quá sợ hãi cho nên thân thể lạnh tanh, cứng ngắc và mắt mở trao tráo. Những cảnh giới vô cùng kinh hãi diễn ra trong giờ phút đó, thì thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh được để niệm Phật được đây? Tu là tu sửa, hành là hành động. Tu hành là ngày ngày tu sửa những hành động sai trái của mình, cố gắng mở tâm lượng từ bi hỷ xả. Cái nguyên tắc đầu tiên tu hành là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Tất cả giáo nghĩa này bao gồm trong ba chữ tín, hạnh, nguyện đầy đủ. Chư ác mạt tác là không làm việc ác, lớn nhỏ đều không làm. Từ hồi giờ mình sơ ý đã tạo ác nghiệp quá nhiều rồi. Sự thật là nghiệp chướng của mình quá lớn rồi. Tất cả những oán thân trái chủ đang chờ đợi từng ngày cái giây phút mình lâm chung để nó nhào vào trả thù. Có nhiều oan gia nó đeo theo mình 10 đời, 20 đời, thậm chí còn lâu xa nữa để chờ cơ hội trả thù cho được cái hận sanh mạng của nó. Ghê sợ lắm. Cho nên bây giờ gần cuối cuộc đời rồi, cha má hãy mau mau quay đầu lại làm lành làm thiện cho nhiều lên. Nói như vậy không phải con ám chỉ hồi giờ cha má không có làm lành làm thiện đâu, nhưng cái thiện lành hồi giờ mình làm chưa đủ để xóa tan nghiệp chướng. Trong Phật giáo có tiêu chuẩn thập thiện là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không hỗn hào, không nói láo, không nói đâm thọc, không lời hách dịch, không tham, không sân, không si. Có thể dựa theo tiêu chuẩn đó mà làm. Khởi tâm động niệm đều nên lấy 10 điều đó mà đối chiếu. Kinh Phật gọi là trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Cố gắng mà làm lành, thành tâm để âm tích phước đức, giảm trừ tối đa nghiệp chướng. Khi tuổi đời đã già, ngày mãn báo thân đã gần kề, thì cha má hãy mau mau tìm đường thoát nạn. Muốn được về Tây Phương Cực Lạc trong đời này thì phải dốc lòng làm thiện làm lành. Nghiệp lành thiên nhân muốn cho trọn, không phải chỉ có 10 điều lành mà còn bao gồm cả: 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu. 2. Phụng sự sư trưởng. 3. Từ tâm bất sát. 4. Tu thập thiện nghiệp. Trong 4 điều này mà mình làm được 90% thì chắc chắn được sinh về cõi người cõi trời. Làm cỡ 70% thì may mắn được sinh lại làm người. Dưới mức đó không chắc được đâu. Cho nên làm lành lánh dữ quan trọng vô cùng. Thế nhưng tự xét coi, hồi giờ liệu mình làm được 50% tiêu chuẩn 4 điều trên chưa? 10 điều thiện mình có làm tròn chưa? Cho nên theo đúng luật luân hồi nhân quả, làm sao mình khỏi lạc vào đường ác đây? Thấy trước thì phải lo toan tự cứu cha má à. Đừng để tới nơi rồi có khóc cũng thành thừa mà thôi. Niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thành tâm thì có thể cứu vãn vô số nghiệp chướng. Vì thế từ trước đến giờ con chỉ tha thiết khuyên cha má phát lòng niệm Phật trước cho được thiện căn khơi dậy, rồi sau đó tính sau. Trong điều kiện hiện thời của cha với má rất khó làm thiện vì hoàn cảnh không dư giả mấy. Tuy nhiên hãy mở rộng tâm mà bố thí càng lớn chừng nào càng hay chừng đó. Phật dạy hễ tu bố thí tài mình được giàu sang, bố thí pháp mình được thông minh trí tuệ, bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Vô ý là an ủi khuyến khích từ bi. Hồi giờ về việc ác thì mình không chủ trương làm, nhưng như trong những thư trước con nêu ra, vì không để ý chúng ta đã tạo tác ác nghiệp nhiều lắm. Vô tình hay cố ý chẳng cần biết, chỉ cần hậu quả tạo ra đau khổ cho chúng sanh là ta bị rồi. Đã như vậy rồi thì bây giờ cha má chỉ còn có cách biết thành tâm sám hối tội lỗi và làm lành để chuộc tội lỗi là đúng nhất. Chắc cha không đồng ý với con về chuyện này mà hỏi rằng hồi giờ cha má đã làm gì mà phải sám hối. Xin cha má đừng nên nóng giận vội. Trong thập thiện có một tham sân si. Con nói sơ về sân thôi. Hồi giờ mình tưởng sân giận là việc thường, chứ thực ra cái sân giận nó có ảnh hưởng lớn lắm. Con biết tánh của cha nóng, ai nói điều gì trái ý thì cha nổi giận liền. Thưa cha, cái sân giận không phải là lỗi, mà là cái nghiệp nó kiết tập từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Người ngoài thì ai nói đến mình làm chi, còn con cái trong nhà thì không dám khuyên. Chính vì thế mà cái nghiệp đó nó càng phát triển, để sau cùng nó hại huệ mạng của mình. Thưa cha, chính như con, qua lá thư con mới dám ngồi đây viết để phân tích, để tìm phương cứu cha. Chứ khi đối diện, liệu cha có để cho con nói hết một câu không? Thế thì làm sao phân bua với cha cho được? Giận là ngọn lửa đốt thiêu tất cả âm đức một đời tích tụ, chứ không phải tầm thường. Sân giận, chính nó không phải là cái tội, mà là kẻ thù giết chết công đức, là thủ phạm làm nên tội lỗi, nghĩa là chủ của tội lỗi. Nếu nó là cái tội thì nó chỉ trách nhiệm trong phạm vi của lỗi lầm của nó mà thôi, còn các công đức khác nó không động tới. Đằng này nó lại đi đốt phá cái âm đức tích tụ cả cuộc đời của một người thì thật là kinh khủng. Cho nên khi lâm chung chỉ cần phát một sự nóng giận thì ngay lập tức chiêu cảm vào đường địa ngục. Con còn nhớ vào ngày ông nội mất, có ông thầy muốn xưng niệm hồng danh 200 vị Phật để cầu siêu cho ông. Cha nổi nóng buông lời bất kính về chuyện đó. Hồi đó con chưa hiểu Phật Pháp, nay đã hiểu, con giật mình sợ hãi cho cha, mà nhiều lúc toát mồ hôi hột. Thưa cha, bất kính với Phật thuộc về tội phỉ báng Pháp Phật, sẽ bị địa ngục A Tỳ thuộc về vô gián. Đây là kinh Phật nói. Trong tất cả tội ác có hai loại tội lớn nhất mà Địa Tạng Vương Bồ Tát không cứu được, tất cả chư Phật không cứu được, đó là
Một là ngũ nghịch thập ác, hai là phỉ báng pháp Phật. Nếu người nào chỉ vướng có một trong hai loại này thì chỉ có Phật A Di Đà mới cứu được mà thôi. Còn bị vướng cả hai thì chính Phật A Di Đà cũng không cứu được nữa. Cha đã bị vướng vào loại thứ hai cũng tại vì tâm sân giận. Đây là một tội kinh khủng. Tuy nhiên, trường hợp của cha còn cứu được vì cha gây họa trong lúc cha chưa hiểu Phật pháp, chưa rõ luật nhân quả. Với cái tội này, con xin nói thẳng, chỉ có Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện của ngài mới cứu được cha, ngoài ra không ai cứu được cả. Tin hay không còn tùy cha quyết định. Nếu như sau thư này mà cha không nghe theo con, không quyết tâm một lòng sám hối chí thành niệm Phật cầu về Tây Phương, thì xin đành tự cha lo liệu lấy. Con đã nói hết lời và vô phương giúp đỡ. Thưa cha, vì con muốn cứu cha chứ không phải chọc cho cha giận. Trong hàng loạt thư trước, con chỉ nhắc nhở niệm Phật để tạo thiện căn, gây tính tâm cho cha má, cho anh chị em trước, rồi sau đó con mới tìm thấy gỡ lần nghiệp chướng. Bây giờ bước thêm bước nữa là sám hối và tạo phước. Sám hối là phải nhận biết và ăn năn về tội lỗi. Tạo phước là lấy công chuộc tội. Có như vậy tội mới diệt, phước mới sanh. Người có thiện căn tu hành mà thiếu phước báo thì chướng ngại trùng trùng, nó tìm cách ngăn trở mình. Trong đó khơi mồi lửa giận là dễ nhất, vì chỉ cần lừa dịp chọc cho lửa giận phát lên là xong. Thưa cha, đây là lời nói thành thật không ngoa. Thưa cha má, đây là sự thật. Giả sử như tuổi già này mà không có người hiểu đạo khuyên tu, thì xin hỏi rằng cha má có thấy được những chỗ sơ suất này không? Cha má hãy nhìn chung quanh coi có ai đã thoát nạn được chưa? Bây giờ họ đang ở đâu? Nếu hiểu thấu suốt luân hồi nhân quả thì phải giật mình, lo sợ mà sám hối gấp. Sám hối và làm phước thiện, hãy lấy tâm thành mà làm. Cha má thành tâm cứu người, thành tâm thương người, thì dù mình cho người một vài đồng vẫn có phước đức lớn. Mở tâm lượng rộng ra thương yêu sanh vật, thành tâm khuyên người tu hành, cố gắng hướng dẫn chỉ đường cho người ta niệm Phật, cầu mong cho nhiều người được vãng sanh, đó là những công đức do tâm lượng. Chính cái tâm chí thành nó chuyển nghiệp cho cha má. Quyết tâm về Tây Phương thì làm lành đừng bao giờ cầu xin hưởng phước. Một khi mở lời cầu lợi lạc, cầu phước báo cho mình, thì tức tốc bao nhiêu công đức tu hành sẽ hết sạch. Muốn được về Tây Phương, hãy thành tâm đem tất cả công đức của mình hồi hướng về Tây Phương, hồi hướng cho chúng sanh, cho oan gia trái chủ, thành tâm cầu cho họ hưởng phước báo của mình, để cho ngày ra đi của mình được an lành tự tại. Đó là cách khất nợ để thoát thân, đó gọi là tự tịnh kỳ ý. Không làm ác là tu cho mình, tránh gây thêm nợ. Làm lành là tu cho người, trả lần những nợ nần mình đã vay. Tự tịnh tâm ý là gửi tất cả công đức về Tây Phương, gửi công đức cho oan gia trái chủ để họ khỏi trả thù mình, và thành tâm ngày ngày nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc để thoát khỏi lục đạo luân hồi, đi vào cảnh giới Tây Phương của Phật, viên mãn đạo quả. Cho nên tu thiện nghiệp không giải thoát được, tu tịnh nghiệp mới giải thoát. Tu tịnh nghiệp là tu thiện nghiệp, nhưng không cầu hưởng phước, mà gửi tất cả phước cho chúng sanh, cho oan gia, và gửi về Tây Phương để trang nghiêm Cực Lạc. Như vậy tu tịnh nghiệp giống hệt như tu làm lành lánh dữ, nhưng khác ở cái tâm không cầu hưởng phước. Hầu hết rất nhiều người nhiều nơi trên thế gian này đều chạy theo con đường hưởng phước lợi hữu lậu, cầu cho được bổ báo phước lành. Thương thay, mới thấy thì tốt, nhưng chung cuộc bị luật tam thế oán rất nguy hiểm về sau. Người hưởng phước càng lớn càng khó tu, càng tạo nghiệp lớn thì càng đọa lạc nặng. Đây là điều mà ít ai có thể nhìn ra, Chỉ có Phật có đầy đủ trí huệ mới vạch trần cái bẫy cho chúng sanh để tránh đường hiểm nạn đó, cha má à. Hết băng 4, xin nghe tiếp băng 5.
Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải di đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma Na. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên.